đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe hôm nay nè.
Chúng ta bắt đầu, tôi khỏe thưa cô, chúng ta bắt đầu vào tuần lễ thứ hai của tháng 6, mùa hè. Mùa hè là một khoảng thời gian đầy màu sắc, được đồng nhất với ảo tưởng là sẽ có những điều mới mẻ, tình yêu, đam mê, cùng với những mặt tích cực mà nó tượng trưng. Thực sự mùa hè tại Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 21 tháng 6. Người ta cũng nhắc nhiều đến việc mua bán như mua vé máy bay du lịch về Việt Nam, hay như mua bán bất động sản đang lên giá. Cô biết mua bán hay buôn bán là sinh hoạt thường xuyên của con người dù ở bất cứ nơi nào trên hành tinh trái đất này. Tiền trao cháo múc, người mua, người bán tự chịu trách nhiệm trước hành vi mua bán của mình. Thông thường quy định của mua bán là nhận tiền trước, đặt cọc trước, và một khi đã thống nhất hợp đồng xong là không lấy lại được tiền. Có lấy lại thì cũng nhiều gian nan, nhiều khó khăn. Có những việc mua bán mà hàng 90 triệu người Việt Nam không hề biết đến, nhưng sẽ và đang phải trải qua những hậu quả của sự mua bán kinh hoàng này của những người đại diện hay cầm quyền hay lãnh đạo mình. Người khách mời của chương trình Từ Cánh hôm nay sẽ có tâm tình với tôi về điều mua bán này. Từ thành Dallas xứ Cao Bồi, xin gửi lời chào đến giáo sư Trần Khuê, người di cư đến thành Sài Gòn, xứ Việt Nam. Thưa nếu giáo sư Trần Khuê nghe được tôi.
Tôi xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, và tôi cũng giải xin đính chính một lần nữa là không nên gọi tôi là giáo sư mà chỉ nên gọi là ông Trần Khuê thôi. Và nếu có mình tôn trọng người gọi là giáo sư theo cái nghĩa là professor dạy từ trung học trở lên thì nên gọi đầy đủ là ngụy giáo sư, vì hôm nay là tôi đã được tôn vinh là ngụy giáo sư. Còn các anh em ngài thì là bị tước cái danh hiệu ngụy thôi, thì cái đó không rõ ràng.
Tôi ạ, tôi cảm ơn giáo sư đã nói là chúng tôi bị mất cái danh vị ngụy. Còn bây giờ ông là ngụy giáo sư. Ai nói gì?
Anh em bên Dallas cũng tôn trọng điều đó.
À, ai nói gì thì nói cái chuyện của người ta. Mấy thằng mà nó láo nó mới gọi ông là như vậy. Mà hôm nay đặc biệt nữa là thưa giáo sư Trần Khuê, tôi không dám nói chuyện với ông là ông thuộc người ăn quỵt hay chơi lường đâu. Là vì ông thuộc dòng họ Cụ Tú mà. Ngày xưa tôi phải học đây. Ông có nhớ Cụ Tú không?
Thưa bà nhớ ơi, tôi bà nói tôi có đề nghị nghệ sĩ nên tập trung vào chủ đề. Người ta nói cho chuyện nóng bỏng và bổ ích, tức là chuyện ba đặc khu kinh tế và những chuyện khác để người khác ta nói.
Tôi trước khi chúng ta nói chuyện này, tôi đã mở đầu chương trình của tôi bằng chuyện mua bán. Chắc chắn chuyện mua bán nó có đầu có đuôi đấy, thưa giáo sư. Tôi không nói chuyện vô bổ, vô thời gian, mất thời gian của ông và của tôi đâu. Nhưng mà đối với ông ấy, tôi vẫn được chúc ông, theo như ông chúc ông là vào tuổi 38 chân vẫn cứng, đầu vẫn tư duy, vẫn tính người. Nhìn lũ quan tham thêm ái ngại, quyền cao chức trọng vẫn đời ơi. Ông được 38 tuổi rồi à? Tôi chúc mừng cho ông tuổi thọ. Tôi chúc mừng tuổi thọ. Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi nhắc đến chuyện mua bán là vì ở nước Việt Nam ta đã có hai thời kỳ gần đây này. Thời của ông sống và thời của tôi sống, chúng ta không cách xa nhau bao nhiêu tuổi đâu. Thời mua bán lần đầu tiên ở trong miền Nam chúng tôi bị nó bán mà. Ông có biết ai bán ai? À, chúng tôi bị nó bán. Mà nói thẳng ra là thằng Mỹ nó bán chúng tôi cho Trung Quốc. Và để rồi miền Bắc Việt Nam vào chiếm và giải phóng miền Nam. Thưa ông, thưa giáo sư Trần Khuê, nếu mà nhắc đến vào miền Nam ấy, thì ông không khổ bằng chúng tôi. Ngày xưa tôi di cư, bố tôi di cư từ xứ cái gì đó, có chuối Tiến Vua vào trong miền Nam Sài Gòn năm 1954 đâu. Ông không khổ bằng chúng tôi di cư đi chạy loạn từ Việt Nam sang đến Hoa Kỳ này đâu. Ông vào Sài Gòn có vui không ông? Sài Gòn có vui không? Nói về cái bán nó trước đi.
Ở Sài Gòn thì vẫn vui đời, nhưng mà chỉ không có cái tôi nổi tiếng từ cái thời kỳ ba đặc khu kinh tế 99 năm cho tôi 99 năm nó đang sôi nổi lắm, đang có thái độ phản đối cái việc lập ba đặc khu cho tôi tới 99 năm, nhưng nhân dân rất là lo ngại và có biểu tình để tỏ thái độ rõ ràng.
Giáo sư, ở Sài Gòn nếu mà so sánh đường chim bay đến ba đặc khu này, nó xa lắm mà. Tại sao ông lo lắng vậy? Tại sao ông muốn tôi đề cập đến chuyện ba đặc khu, thưa giáo sư Trần Khuê?
À, cái chuyện này thì nó không phải riêng tôi, cả hai là một số anh em quan tâm, mà đây là sự quan tâm của cả nước và sự quan tâm của cả tầm bào chống xa xứ, thì tức là các bà con Việt kiều ở hải ngoại thì vắn tắt năm thế này là trong cái việc mà chính phủ những phân khúc đó là chủ trương là lập ba đặc khu. Nếu mà đặc khu là đều thuê cho thuê đến lúc nào là 99 năm thì khi mà cái việc này mà mang ra thảo luận quốc hội thì rất sôi nổi. Và cái lúc của tôi ấy thì tôi cũng xin nói hôm nay là tôi đã nhận được số thư điện tử của một số anh chị em ở nước ngoài, đặc biệt có một cái thư từ Paris gửi về. Thì tôi cũng chưa hỏi ý kiến anh là được con cái nói thẳng tên ra không, còn bây giờ tạm thời tôi cứ nói là anh TV Paris mà đọc cái thư của anh thì được muốn tôi nói thật ra là anh đã sống xa tổ quốc lâu lắm rồi mà anh lại vẫn theo dõi tình hình trong nước. Và đọc xong thì tôi rất xúc động Và nếu nói rằng là tôi đã gây lệ thì chắc không ai, không mấy người tin. Người ta chỉ tin như lời dối trá nó quen rồi. Nhưng mà bây giờ nói sự thật thì khó tin lắm. Nhưng quả thật là đọc một số thư và đặc biệt của anh TB ở Paris thì chúng tôi thấy là anh chị em trang chứa lòng yêu nước và luôn quan tâm đến vận mệnh của dân tộc. Cho nên là những kiến thức nguyên bác của anh ấy, kể cả về lịch sử, kể cả về chính trị, thì chứng tỏ rằng anh hết sức quan tâm đến việc nguy hiểm trong việc được ba đặc khu. Anh tỏ lòng lo lắng và tỏ lòng băn khoăn. Thì tôi thấy là tất cả mọi người hầu như đều quan tâm đến việc này. Mà riêng đợt này thì tôi thấy là hội hết sức sôi nổi. Và trong này thì chúng tôi phải hoan hô với cái bài nói, bài phát biểu của anh Nguyễn Trọng Nghĩa, đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh và dân Trung Quốc, đại biểu của Đồng Nai và một số đại biểu nữa. Thì tất cả người ta lo lắng là đi đâu ở cái ba đặc khu này nó đều ở ba vị trí chiến lược rất quan trọng của đất nước. Về mặt địa chính trị là nó rất quan trọng, về địa cái vấn đề quốc phòng nó rất quan trọng. Quan như anh chính là cái vấn đề là cách Hải Nam qua cho mày ứng cái và cái điều mà phải nói với người không phải chỉ những người có học có những con nghiên cứu hay là có làm chính trị mới đấy. Hôm nay tôi đi trên cái xe taxi đến cái lớp học cấp một khóa về internet marketing để có tôi thọ với mọi người về cái ở cái chiến lược này là thế internet. Thì anh taxi, anh lái taxi đã hỏi tôi là ông ơi, cái việc ba đặc khu nó như thế nào không? Tôi thấy mọi người nó nguy hiểm lắm. Nhưng có phải là thành lập ba đặc khu này có thể dựa đến việc mất nước? Thì tôi nghe giật mình. Tức là một người lái xe taxi. Đấy. Nhưng mà người ta cũng quan tâm như thế. Và hầu như là tất cả nước đều bàn về vấn đề này.
Thưa giáo sư Trần Khuê, giải thích như ông đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây là sự quan tâm của ông. Và chúng tôi đang nói chuyện với ông cũng là sự quan tâm của chúng tôi là người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Theo cái điều ông vừa mới nói, tôi xin phép ông, tôi xin nói là những người dân ngu khu đen, người ta cũng biết mà. Thế tại sao mấy cái thằng lãnh đạo nó cũng biết mà cũng làm như vậy là nó ngu à? Nó ngu hay nó cố tình thưa giáo sư Trần Khuê?
Và tôi trước khi trả lời sư bác Bình Minh, tôi cũng đề nghị là chúng ta cũng nên giữ bình tĩnh lại một chút và giữ cái phong thái văn hóa lịch sử chứ không nên gọi văn hóa không chứ.
Ông ơi, tôi giáo sư biết tôi luôn luôn có cái phong thái lịch sự với giáo sư, với những người Việt Nam có phong thái có lịch sự. Còn về đối với những kẻ phá bản, kẻ bán nước, làm sao tôi giữ lịch sự được ông? Làm sao tôi làm cái chuyện đó được? Giáo sư biết mà. Ông nói ông, tôi xin lỗi ông.
Vâng. Không, tôi xin thưa thế này. Tức là cái việc này đến không phải là đến bây giờ nó mới xảy ra. Nó xảy ra lâu rồi. Ngay từ cái ngày mà tôi viết thư cho Tổng Bí thư Giang Cật Vân nói cái việc mà mất ải Nam Quan, rồi là mất bản dốc, rồi là mất biển đảo,
mấy chị bảo như tôi đã đều nói nhanh từ lời khi viết kia văn trên nhận về đối thoại năm 2000 đối thoại 2001 và đặc biệt là cuộc tranh luận mới cố tác giả Trần Đức Đăng về cái chuyện đối thoại với cái chuyện Hải Nam Quan này là chuyện nó cũng đã xảy ra lâu rồi nhưng mà bây giờ thì nó phải nguy cấp hơn ở chỗ nào, ở chỗ là tôi không hiểu tại sao những các nhà lãnh đạo Việt Nam này không nhớ sử, không nhớ sử mà bây giờ tôi lại mở ra cái tập sử lịch sử Việt Nam cái bộ mà thì đâm ra là tập thứ hai này là chúng ta đã chưa có một lần dạy của lãnh đạo đại vương Trần Quốc Tuấn trả lời vua Trần Nhân Tông mà tôi đang thì mãi không thấy cái này, không thấy cái lời đó đấy này. Đại ý cái lời đó mà tất cả các sử sách đều là ghi chép là vua Trần Nhân Tông nói là lần này nó lại con người lại sang sân được nước ta thì lần thứ ba này thì như thế nào, thì ngài Trần Quốc Tuấn đã trả lời hoàng đế Trần Nhân Tông là để hạ Nhân Tông nếu giặc mà đánh như mạnh mẽ như gió như lửa thì không đáng sợ, chỉ sợ những khi mà giặc nó lại ôn hòa, nó chơi kiểu gọng nhấm, chơi kiểu tầm ăn lá dâu mới đáng sợ. Thì bây giờ cái lời này ngài Trần Quốc Tuấn đã nói rõ như thế rồi, mà tôi thấy là hiện nay ấy, kể cả giới trí thức, kể cả các giới lao động khác, rồi là kể cả bà con ít học nhất cũng thấy rằng cái việc mà bên Trung Quốc đưa sang tất cả nhiều cái thực phẩm hóa chất mà hiện nay đã tạo ra một cái bệnh ung thư gan rộng đáng sợ, rồi là họ mua đấy mấy ngày chị nói chuyện mua bán, họ mua cái gì, họ mua rễ cây những cái cây quý của ta và họ mua móng con trâu họ mua móng con trâu với giá cao, đại khái là nếu những người nào không hiểu biết thì bán cho họ tất cả những thứ ấy, và những thứ ấy là những thứ triệt tiêu cái nguồn sản xuất, nguồn sinh sống của dân ta. Mà lên đấy các cái hồ tiêu rất tươi tốt mà tốt đẹp luôn mà họ lại mua rẻ cái hồ tiêu thì là thế nào? Vì là họ bày ra nhiều trò lắm, và đặc biệt gần cách đây là mấy năm đó thì tôi nhiều người phản đối, trong đó có tôi đã phản đối cái việc là chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho thuê rừng đầu nguồn tới 70 năm, rừng đầu nguồn ở biên giới mới cho thuê tới 70 năm thì nguy quá rồi, nhưng còn đây mô trí của Tây Nguyên ngày sinh thời ông Võ Đại Tướng, ông đã biết thư ông phản đối việc đó, nhưng anh ấy cũng là tổng biên tập của báo Đại Đoàn Kết đấy, vừa đăng cái thư của ông Võ Đại Tướng phản đối cái việc khai thác mô trí giao cho người ngoại quốc là Trung Quốc đầu tư đấu thầu rừng khai thác ở đó, thì anh Lê Trung Dũng là bị cách chức ngay tổng biên tập. Nhưng hồi tôi có một cái bài thơ ngắn là bồ xít tự thán, thì hồi chúng tôi gọi ông Trung Dũng là tự tướng bồ xít ta bịt mồm cụ võ, võ là võ đại tướng, Biết mồm đám vệ chi? Biết mồm IAS? IAS là cái con như thế để phát triển văn hóa. Hồi lên là những con la mà như một số người ở đó đó. Biết mồm đám vệ chi? Biết mồm IAS? Biết mũi? Chấm lửng. Biết mũi? Ta ngại gì?
Thưa giáo sư Trần Khuê, ông có nhắc cách đây một đôi phút ông có nhắc đến tôi không biết ông có nói là cộng sản đó bán thác bản dốc hay không, cộng sản là cộng sản Việt Nam ấy. Ông có nhắc đến Biển Đông, tôi nghĩ là chắc chắn là ông muốn nhắc nói đến Hoàng Sa Trường Sa đấy, và ông đang nói đến ông đang nói đến chuyện bullshit. Bao nhiêu năm chiến tranh chỉ có chủ nghĩa duy nhất là tham nhũng của Đảng Cộng sản nó đang làm bây giờ. Như ông nói, đám cầm quyền rốt nát, nhưng mà nó đầy bạo lực. Muốn cầm quyền thì phải cậy trông vào Trung Cộng. Cái điểm nó đã rõ, cái điều ông đang muốn nói là nó bán ba đặc khu này, hay nó cho thuê 99 năm lúc đó Trần Khuê chết mất tiêu rồi. Cái mục đích của nó là cái gì thưa giáo sư Trần Khuê? Nó bán ba cái đặc khu này. Ông muốn tôi đi thẳng vào vấn đề thì tôi cũng xin ông đi thẳng vào vấn đề đi. Cái điểm và cái diện nó rõ rồi. Ông nói đi.
Không, tôi nghe tôi nói một cái chi tiết này. Khi tôi từ cái hội nghị Biển Vân ở Hà Nội do Trung tâm Minh Triết tổ chức, khi đã có nhắc đến là có một số đại biểu nó hỏi tôi rằng cái này là mất đất Hoàng Sa Trường Sa rồi, bây giờ làm thế nào mà lấy lại được? Tôi bảo các cái đại biểu đi qua như thế mất cả nước nhưng mà khi cần lấy lại tôi vẫn lấy lại được nữa. Vấn đề là có quyết tâm lấy lại hay không và có biết cách lấy lại hay không. Nhưng bây giờ những ngày bên đây với anh bộ trưởng bộ quốc phòng này ra lệnh là không được bắn lại ở Trung Quốc xâm lược, khi mà nó chiếm đoạt mà cũng như là cái thời kỳ mà nó chiếm loạn ra, tất cả anh em binh sĩ Cộng hòa Việt Nam đến bây giờ không biết bảo vệ. Nhưng mà khi họ cần đưa máy bay ra thì ngài tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại ra lệnh là không được đưa máy bay ra. Và ngài tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thật sự làm chuyện đó là vì Hoa Kỳ đã bắt tay với Trung Quốc và bảo không được chiếm lại cái Hoàng Sa đó. Thì những chuyện như thế tức là thì chúng ta đau lòng lắm chứ. Do đó mà thấy vấn đề cái này, vấn đề ba đặc khu, người ta sẽ hay cãi nhau về cho thuê 90 năm thì nguy hiểm như thế nào tới ba thế người, và như thế tức là họ di dân sang, họ sinh con đẻ cái rồi là sống đến lúc mà tràn ngập người Trung Quốc ra. Nhưng lúc bây giờ lại giống như là cư mê ở bên ông dân bất kỳ gì đấy, tôi mất là khi mà nhà chú tin là hỏi chính cầu dân lý thì đất đấy là bây giờ đã cả toàn người Nga cả đấy rồi. Ông biểu cách là bây giờ chúng tôi muốn sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Nga, thế là sáp nhập liền. Ngày mai cũng có thể như thế. Nếu mà mở mở cuộc chiến đấu dân lý, những người mà người đất khoa ở đấy, họ giơ tay họ biểu quyết, ai ngăn được nó? Đấy. Giống như là ba cái địa vực chính trị rất nhiều người quan trọng là Vân Đồn, là Vân Phong, là Phú Quốc, quan địa danh hiểm yếu cả, làm những cái khu hiểm yếu cả. Mà cái Vân Đồn ấy, nó còn đánh dấu một cái sự kiện lịch sử rất quan trọng như thế này. Hồi lớn Nguyên Minh, tức là có tên gọi là con cháu thành Khát Thi Hán, chiến thắng Tư Ứng Sang Á, nó chiếm được cả cả Đại Nha nó bây giờ cơ mà, và vừa nó chiếm cả Đại Trung Quốc cơ mà. Nhưng mà đến Việt Nam ta, tức là lúc bây giờ gọi là Đại Việt, thì võ ngựa Trung Quốc đã ngã gục dưới mái chèo tư duy Việt Nam. Cho nên là có gì đâu, vũ quan nhà Trần, nhân dân đồng, tức là trên dưới một lòng, bỏ Thăng Long tranh chiến ra ở ngoài này, thì chúng tôi làm vườn không nhà trống, hóc lúa chúng tôi buôn giấu, anh không cướp phá được, anh không gì, anh không cướp phá được, anh thiếu lương thực gì, bên từ cái đoàn thuyền của Trương Văn Hổ, tướng Trần Khánh Dương tổ chức tập kích và dìm xuống ở khu quân đồn.
Thưa giáo sư, thưa giáo sư, thưa giáo sư Trần Khuê. Thì giáo sư Trần Khuê, ông có vừa mới nhắc đến Mỹ nó bắt tay. Tôi nói nó không bắt tay, nó bán chứ không phải nó bắt tay. Ông có nhắc đến ngài Nguyễn Văn Thiệu. Nếu chỉ 2 ngày nữa nó đánh bom Hải Phòng là cộng sản nó đã đầu hàng rồi. Đánh bom 2 ngày, thêm 2 ngày tại Hải Phòng thôi. Ông biết cái điều này mà. Nhưng mà tôi nói ông nghe, những cái điều ông nhắc đến đó, vấn đề lịch sử tôi nghĩ tôi cũng đã học, tôi cũng đã biết. Và tôi mới nói với ông phần đầu, tôi không phải tôi trêu ngươi gì ông đâu. Là vì Tu Sương thì xưa nói ăn quỵt chơi lường mà. Nó là một cái đám ăn quỵt, đám chơi lường mà. Bây giờ nói về cái chuyện ăn quỵt chơi lường đi. Cái ba đặc khu này này, không phải nó mới ký đây đâu. Nó đã ký từ năm trước, mà cái người ký tôi không gọi là thằng đâu. Viên chức mà nó ký chữ viên chức ấy, đó là bà Lê Hiền Đức bảo tôi nói cho nó lịch sự. Bây giờ tôi nói cho nó lịch sự là viên chức Đinh Thế Huynh đã được người viên chức Nguyễn Phú Trọng ra lệnh để ký cái điều này. Và sau khi viên chức Đinh Thế Huynh ký cái điều này thì Nguyễn Phú Trọng nó đã cho về vườn. Nguyễn Phú Trọng nó đã cho Trần Đại Quang về vườn. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng vừa là tổng bí thư, vừa là chủ tịch nhà nước. Cái điều này nó đã làm từ năm trước cơ mà ông. Nó đã chuẩn bị từ năm trước cơ mà, hay nó chuẩn bị từ năm 1990 hay là gì đó, cái đại hội thành đô gì đó. Bây giờ nó bắt đầu cho đến năm 2020 là cái đại hội thành đô, cái hiệp ước nó sẽ thành hình với cái sự bán ba cái đặc khu này. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ, thưa nghệ sĩ Văn Đình, cái này tôi nhấn mạnh điều này là ba vùng địa chiến lược là Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Nếu như để cho người Trung Quốc tràn vào, mà theo tôi đấy, theo kiểu là tầm ai nói đâu, tôi vào tôi buôn bán, tôi kinh doanh, tôi có chuyến lên đất của anh đấy. Không, nhưng mà chỉ một thời gian sau là chúng ta sẽ mất. Cho nên là nhiều người, trong đó có tôi, nói rõ rằng bây giờ vấn đề cũng không phải chỉ là 99 năm mình rút trong 70 năm hay là 50 năm như là một số đại biểu quốc hội đề nghị nữa, mà là không thể lập ba cái đặc khu nữa. Bỏ hẳn việc lập ba đặc khu. Hiện nay chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới uống thang bằng cách là thôi thì quốc hội này chỉ quyết nghị vội mà để luật cao bàn rồi có nhìn. Những cái điều mà chúng tôi quan tâm là công tích những cái kỹ năng thì nói rằng việc này Bộ Chính trị đã quyết định rồi. Cái Bộ Chính trị quyết định rồi thì các bà con đại biểu ở đấy còn họp làm cái gì? Nếu Bộ Chính trị quyết định rồi thì cái việc là tâm lạnh như mình đó. Nhưng mà họ cũng thấy rằng lòng tin bây giờ như thế nào họ hiểu. Nếu mà làm trái lại làm ngược lòng dân thì rất nguy hiểm. Vì trước khi mà phải chiến đấu để chống lại cái nguy cơ tân liệt theo kiểu tầm ăn rồi, thì họ phải sửa gáy. Thì dám mà phản bội dân tộc, phản bội đất nước đã chứ. Do đó tôi thấy là mà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải nói một sự thật là bộ chính trị quyết định là xong hết. Và trong cái đài, trong cái đối thoại năm 2000 nữa, nếu là như thế thì giải tán quốc hội chứ, chứ để quốc hội làm gì nữa.
Ông ơi, ông giáo sư ơi, ông giáo sư, ông có nhắc đến em chủ tịch quốc hội, con mẹ này là con mẹ đểu mà, đểu mà, nó ăn cơm, nó ăn cơm miền Nam, nó hưởng tự do của miền Nam. Không, tôi cái điều gì tôi nói giáo sư, tôi rất tôn trọng ông, tôi thấu hiểu và tôi thông cảm được ông, tôi thấu hiểu ông và tôi thông cảm ông, nhưng mà có những cái giáo sư phải cho tôi bày tỏ những cái lòng của tôi, những cái điều vâng, tôi ông gọi tôi là ông nghệ sĩ, tức là ông sách mé với tôi đấy, tôi không là ông nghệ sĩ đâu. chúng ta không tranh luận với những người trí thức thấp hơn mình, mà chúng ta tranh luận, và thứ hai nữa chúng ta không tranh luận với kẻ chết, là vì kẻ chết nó không phản biện được, còn chúng ta tranh luận với nhau những kẻ nó còn sống, và những kẻ còn sống ấy, theo những cái sự suy nghĩ của tôi ấy, có thể tôi như là học trò của ông vậy, thì ông theo sự suy nghĩ của tôi ấy, thì tôi thấy ông nói những cái đám bộ chính trị đều là những tội dốt cả, đều là những tội buôn bán nước cả. Có một cái tay nào đó, Nguyễn Sĩ Dũng là tay nào?
Nguyễn Sĩ Dũng là
ai?
Nguyễn Sĩ Dũng.
Không, Nguyễn Sĩ Dũng.
Nguyễn Sĩ Dũng là bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Còn Trần Hồng Hà là bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường. Thì hai ai phát biểu ở quốc hội, trả lời các đại biểu quốc hội, thì những người quan sát đều thấy rằng là hai người tệ hại quá. Dạ, những cái đúng đúng rồi. Chúng ta được học tập đại đảng bộ mình đã lập cái đặc khu thân quyến tầm cân như thế. Học cái hay của người. Tôi và một số anh em nói là xin lỗi anh chị đúng đi. Anh là bộ trưởng, anh ấy phát biểu cái kiểu ấy, học tập cái gì? Cái thời kỳ đặc tiểu binh thông linh móc ngoặc với Mỹ, với là những sơn đấy, để làm những cái việc không đúng đã qua rồi. Đi cho nên mới đồng hiện nay như là Trung Quốc đang chết dở với cái việc là bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu chuyên nghiệp, là khi mà Mỹ đã bóp cái năng lượng vào lại càng cuốn đi. Mỹ chạy không phải ngẫu nhiên mà ngài Tổng thống Bush kiên quyết giữ vững cái đầu khí ở vùng Trung Đông, không phải ngẫu nhiên đâu. Khi là anh ấy Mỹ, anh ấy xuống Biển Đông, anh ấy xâm phạm vào Việt Nam, rồi anh xâm phạm vào cả Philippines vân vân. Vì anh nên có thấy Mỹ là bây giờ anh mà thiếu năng lượng, thiếu dầu, thiếu khí thì chết. Thế nên cái điều mạng anh xuống. Mà đến đây tòa án quốc tế đó bác bỏ cái đường lưỡi bò của anh rồi, nhưng anh cứ liều. Nên sắp tới tôi đã định là viết riêng một cái thư nhỏ để nói chuyện với ngài chủ tịch Tập Cận Bình. Và tôi đã đọc lần trước cho nghệ sĩ bà con nghe gì đấy. Kẻ nào động đến Việt Nam không nên chỉ trách chiếc an của ngành, nội tâm tham nhũng tiếp tay, uống khổ cả nước cùng đầy ngoại xâm. Vâng, khổ thì vẫn khổ dân ta rồi. Sau bao nhiêu năm chiến tranh như bây giờ được hưởng ít ngày là bình thường, nó lại đến chơi cái trò này thì như thế là gì? Chúng ta vừa phải chống nội
dân, vừa
phải chống ngoại
dân.
Thức lắm.
Thưa giáo sư Trần Khuê, ông phần nào đó ông nói cách đây một đôi phút, ông nói về lịch sử trước đây 100-200 năm. Ông nói đến bốn chữ, tôi muốn nhắc với ông là bốn chữ đó là trên dưới một lòng. 200 năm trước nó có trên dưới một lòng không ạ? Bây giờ dưới có lòng nhưng mà trên nó không có một thì làm sao?
Tôi xin đỡ lời nghệ sĩ Văn Đình Minh này. Và chuyện đó là cách chúng ta là hơn 700 năm rồi. Tức là cách gì mới đó. Cách gì là chân. Lúc bây giờ con cháu thành các nhà hốt tâm việc và công nhân nhân dân là Mông Cổ và các chị nhà Trung Quốc lập cho nhà nước và ba lần họ than họ họ bị diệt chúng ta, họ bị nô lệ hóa chúng ta, họ thất bại cái khả năng và dân tộc Việt Nam chúng ta đã vinh dự được là người đầu tiên trên hành tinh lúc bây giờ dạy cho vua quan nhà Nguyên, tức là con cháu Hốt Tất Liệt, con cháu Hằng Cát Tư Hãn một bài học vỡ lòng là thế nào là đại bại. Nhưng tôi khẳng định là tiền của Lô Thắng không bao giờ nó tất thất bại cả, nhưng mà đến Đại Việt thì đã thất bại cách nhục nhã đấy. Chúng ta phải làm bằng chứng để học và phân tích những cái đấy này. Dân Việt thì đại Việt chúng ta cũng như người gọi là dân Việt Nam không phải loại sáng đâu. Cho nên là những người nào hoặc là cố tình bán nước hoặc là vô tình bán nước vì nhu nhược thì vẻ nhát mà bán thì cũng nên suy nghĩ lại điều này, suy nghĩ lại lịch sử. Vì các vị bây giờ là người học lịch sử lắm, nhiều khi là kiến thức lịch sử nhưng cái gì chứ cơ bản mà không biết. Cho nên là ở đây chúng ta cũng mong muốn không có gì xung đột cả, không có gì để mà nổ chiến tranh, chúng ta muốn làm ăn hòa bình tử tế. Nhưng mà cái cần thì chúng ta chơi chứ, chúng ta lo được chuyện đó. Tôi nhớ mãi cái người từ ngày thứ lắm. Sau khi đã chiến thắng Giặc Thanh rồi, hết 20 bản Giặc Thanh rồi, thì ngày Quang Trung sai sứ giả sang bên Trung Quốc và ngài Ngô Thời Nhậm đã nói với vua nhà Thanh đại ý rằng chúng tôi chưa bao giờ đánh chống lại Thiên Triều, lúc nào cũng một niềm thờ Thiên Triều.
Thưa giáo sư Trần Khuê,
nhưng nếu mà Thiên Triều không cho chúng tôi dũng đạo thành cử thì chúng tôi cũng thành chối trả.
Tôi đồng ý với giáo khi là nếu muốn có chiến tranh ấy, nếu muốn đánh ấy, thì hoặc là thắng hoặc là hòa, chứ đừng thua. Thua thì đừng đánh. Nhưng mà nói lại cái ba đặc khu, tôi đưa vào cái chủ đề của ông muốn tôi đưa vào. Thực sự ấy, cái ba đặc khu này bây giờ nó là mới thôi, có những đặc khu trước nó đã có rồi. Ông ở trong nước cũng biết nhiều hơn tôi mà, nhưng mà tôi cũng biết nhiều vậy. Ông biết đặc khu kinh tế ở Vũng Áng, ở Formosa. Ông biết khu kinh tế Chân Mây ở Lăng Cô Huế. Ông biết khu kinh tế Chu Lai ở Quảng Nam. Ông biết khu kinh tế Định An ở Trà Vinh. Rồi ông biết Bô Xít. Tất cả những cái vùng này tàu nó chiếm hết rồi. Ông ở gần Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta nói chuyện về Sài Gòn ấy, đó là những kỷ niệm ông ạ. Cái kỷ niệm không bao giờ nó đổi ông ạ. Ông vào Sài Gòn ông có những, cũng có những cái kỷ niệm đấy. Nhưng mà cái kỷ niệm của ông nó buồn lắm. 43 năm ông có lần ông viết ở đâu đó là cờ tới tay ai người đó phất. Cờ tới tay nó lâu rồi cơ mà, gần nửa thế kỷ rồi. Thưa giáo sư Trần Khuê. Tôi xin nói ông vấn đề có biết phất hay không. Tôi cảm ơn giáo sư nó có biết phất hay không. Và bây giờ nó không phất thì nó giao cho dân phất được không? Ông nói trên dưới như một. Bây giờ trên nó không giống dưới, nó không như một với dưới thì bây giờ làm sao? Cái ba đặc khu đó ông trả lời tôi đi. Những cái chuyện mà ông nói về lịch sử 700 năm trước, tôi xin lỗi giáo sư nhắc lại tôi, 700 năm trước chúng ta có quyền hãnh diện mà. 4.000 năm văn hiến chúng ta có quyền hãnh diện mà. Nhưng mà cờ bây giờ nó không biết phất, nó không biết phất thì chúng ta làm cái gì thưa giáo sư?
Đấy, vừa rồi tôi nói là đây là cái trò mà Bắc Kinh, tức là cái chính phủ của ông Tập Cận Bình muốn chơi trò tầm ăn lá dâu, chứ lại gặm nhấm tên này ít, gặm nhấm đâu kia ít, nguy hiểm vô cùng,
vì nó làm cho nó mất cảnh giác. Và cái ông Trương Giang Long, thiếu tướng Trương Giang Long, cảnh báo được giám đốc học viện công an đã cảnh báo rằng chúng ta không cẩn thận thì nội gián cũng là những người làm tay sai cho Trung Quốc, nó sẽ thân linh và sẽ làm nội gián, sẽ làm người thân to. Và như thế tức là gì? Chúng ta mất nước dễ như trường. Ông Trương Thế Trung Trương ra hôn là một người nói mấy câu sự thật là bị cách chức rồi. Tôi nói cho để đến nghệ sinh thế thôi. Ở trên đất nước ta thì nói rằng cũng khó khăn lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Và đặc biệt là người ta cứ xoay quanh bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân hoặc là ông Thủ tướng Trần Xuân Phúc. Chứ tôi thì tôi cho rằng là nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà người ta thì hiện nay ta tôn vinh là ông chủ lò chính đại và ông không quyết định việc này, ông để cho lập ba bậc khu và rồi để cho mất nước thì tội của ông Nguyễn Phú Trọng nặng lắm. Tôi nói thẳng và phải quy các cô bà tội quy vô trưởng á, chúng ta là cứ đi quy như lập bậc đứng hướng ở và ở Ấn Độ hai toa tàu, hai tàu hỏa xô nhau một cái là bộ trưởng.
Tôi xin tiếp theo cái ý của giáo sư Trần Khuê như thế này này. Ông có nhắc đến viên chức này, viên chức kia, bộ chính trị thì tôi cũng xin nhắc theo với ông là Đảng Cộng sản đừng bao giờ làm những điều thiếu suy nghĩ, đừng bao giờ nói những lời vô trách nhiệm. Cả hai điều này khi đã trao đi không bao giờ lấy lại được, không bao giờ rút lại được. Thưa giáo sư, ông ở trong nước, ông nhìn thấy những cái pano nó treo ngoài đường là Đảng Cộng sản vinh quang. Đảng Cộng sản nó có vinh quang tới đâu cũng kệ đời nó. Nhưng mà nếu nó có tốt với nhân dân, nếu có tốt với nhân thì mấy điều chúng ta quan trọng, mấy điều chúng ta đáng nói. Chúng ta, tức là giáo sư và tôi, chúng ta vẫn còn sức khỏe, vẫn còn minh mẫn, thì chúng ta sẽ vẫn còn tồn tại, còn tạo được giá trị cho gia đình và cho xã hội. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình của chương trình Từ Cánh Đồng Mây về Ba Đặc Khu ngày hôm nay. Tôi ước là có thêm một nửa tiếng đồng hồ nữa cho tôi với ông đối thoại, tranh luận, phản biện về ba điều này, về ba đặc khu này. Nhưng thôi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, chúng tôi xin dành lại cho giáo sư một đôi phút nữa. Thưa giáo sư, tôi rất thông cảm và tôi rất thấu hiểu ông. Thưa ông, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình. Thưa giáo sư Trần Khuê.
Cảm ơn tôi xin nói một vài điều quan trọng này thôi, rồi chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Chúng ta tới đây tạm thời người ta phải lưu lại, không dám bỏ phiếu bấm nút trong cái kỳ họp này, nhưng mà họ sẽ lại kiềm sau. Mà tôi chỉ muốn nói là các đại biểu quốc hội vừa rồi có một số người lên tiếng đúng đắn, chúng tôi hoan hô, nhưng còn có người chưa phát biểu mà mai kia mà bấm nút tán thành việc này thì nhân dân và lịch sử sẽ lên án lên muôn đời. Bộ chính trị cũng như Trung ương Đảng cũng như chính phủ mà làm này không cẩn thận cũng sẽ bị lịch sử và nhân dân lên án đến muôn đời. Do đó tất cả các vị bị xử lý chứ không nên làm bừa. Tôi nói dù có bị sức ép nào từ Bắc Kinh ép xuống cũng phải những dân dân dân, những tổ quốc, những các vua vương, những ba la mừng liệt sĩ đã ngã xuống trên đất này để bảo vệ cái đất nước Việt Nam này. Do đó, người tôi muốn nói điều cuối cùng là đã đến lúc các vị suy nghĩ dứt khoát đi, chứ còn gì không có suy nghĩ sai đâu. Đừng bảo là theo nhân dân chỗ này là theo nuôi quần chúng. Không, nhân dân này luôn luôn làm chủ đất nước này. Cho nên là ai đến xâm lăng đất nước này thế ai dân đất nước này cho bọn ngoại bang đều bị xử lên án đó. Tôi xin nói cái tiếng nói cuối cùng là như thế, và tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ban biên tập đài Sài Gòn Dallas đã tổ chức một cuộc nói chuyện thân mật và thẳng thắn để biểu hiện cái tình cảm và cái lý trí của chúng ta. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả bà con Việt kiều đang sống xa tổ quốc, luôn luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn luôn hướng về tổ quốc, lo lắng cho vận mệnh của dân tộc, lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Tôi xin mừng và cảm phục. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chào tất cả.
Thưa giáo sư Trần Khuê, người đồng hương Nam Định, người đồng hương Nam Định thân quý của tôi, thì giáo sư, mình đã già hơn xưa và mình đau nhiều như nhau, thưa giáo sư. Trước nguy cơ mất nước và lãnh thổ Việt Nam bị đe dọa, khi mà ngày 15 tháng 6 tới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ký hợp đồng cho Trung Cộng thuê 99 năm ba khu đặc khu tự trị như ông nói, Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã và đang diệt dân tộc Việt theo đúng chương trình Thành Đô là sát nhập vào nước Tàu năm 2020 theo nghị quyết bán nước của Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười, để cùng hàng trăm ngàn người đồng bào yêu nước trên toàn thế giới sẽ biểu tình tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tại Nha Trang, tại Đà Nẵng. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam thực hiện chương trình này nhằm phản đối Cộng sản Việt Nam đang dâng đất cho Tổ quốc. Giáo sư Trần Khuê và mọi người Việt Nam yêu dấu của chúng ta, hãy vùng lên, hãy vùng lên giành lại quyền làm người Việt Nam tự do trên đất nước Việt Nam tự do. Cảm ơn giáo sư đã thức khuya để nói lên những tấm lòng yêu nước quý mến của ông. Ông đã nói đi toàn cầu và tôi cũng báo với giáo sư là không bao giờ tôi gay gắt với giáo sư đâu. Tôi thấu hiểu và thông cảm ông. Cầu chúc ông thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tới.
Tôi đề nghị cho tôi nửa phút nữa cảm ơn những người đã viết việc thương điện tử cho tôi, và đặc biệt cảm ơn anh TV ở Paris. Vâng, anh TV ở Paris.
Cảm ơn các
bạn. Mà tôi muốn nói thế này, tức là nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như bà con cô bác ở hải ngoại thấm lòng như thế, trong này chúng tôi rất trân trọng. Còn tôi cũng đề nghị một cách thẳng thắn rằng nghệ sĩ Phan Đình Minh không nên vơ đũa cả nắm vơ tâm cả mớ. Tại vì có người ăn cái nghề cộng sản nhưng mà sống liên chiết lắm, còn người ăn tóc ăn cướp ăn trộm thì phải chống và phải giải trừ.
Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng kính cảm ơn cô Nam Phương đại sứ Hồng Dallas 1600, anh Huy Trần đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long đang thực hiện chương trình Facebook đi toàn cầu, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Ngụy giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.